ngồi ở trên thảm. Họ ngồi xếp bằng, nhắm nghiền đôi mắt. Họ cũng không hiểu tiếng Trung Quốc. Tôi nói cái gì họ cũng đều không hiểu. Mỗi ngày đều đến, cho nên có đồng tu hỏi họ: bạn nghe hiểu không? Nghe không hiểu. Nghe không hiểu vì sao bạn mỗi ngày đều đến? Ồ, cảm thụ nơi đây rất tốt. Họ đến để hưởng thụ. Họ xếp bằng ngồi ở đó là họ đến hưởng thụ. Ở người nước ngoài nói, cái từ trường này khác biệt. Cảm thụ đối với người rất là thoải mái. Trong đó còn có một số người có công năng đặc biệt. Ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là có thần thông, có thiên nhãn thông. Những người ở bên cạnh họ liền nói, ánh sáng Phật chiếu vào. Cái đạo tràng giảng kinh, cái đạo tràng giảng kinh có Phật quang gia trì. Cho nên ngồi ở nơi đây, mỗi người đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Đạo lý chính ngay chỗ này. Không phải tôi giảng được hay, tôi giảng không được hay vậy, mà là nhờ Phật lực gia trì. Chúng ta nhờ vào cái gì được Phật lực gia trì? Xin nói với các vị, chính là một lòng cung kính. Lòng cung kính này là năng cảm, chư Phật Bồ Tát liền có ứng. Cho nên các vị nhất định phải nên biết, thế gian Pháp dạy người thành thật là thứ nhất. Chúng ta cả đời làm người thành thành khẩn khẩn, trung thực thật thà. Dáng vẻ thành thật là thế nào? Không lừa dối chính mình, không lừa dối người khác. Chân thật có thể làm đến được không dối mình, không dối người. Con người này thành thật, người thật thà. Người thật thà là vô cùng đáng quý. Người thật thà thì Phật quang thường hay chiếu đến họ. Họ không học Phật cũng chiếu đến họ. Vì sao vậy? Trung thực. Phật tâm thanh tịnh, Phật tâm bình đẳng. Không thể nói bạn học Phật thì đặc biệt chiếu cố bạn, bạn không học Phật thì Phật không chiếu cố đến bạn. Cái tâm đó làm sao có thể xem là tâm bình đẳng? Không học Phật, tấm lòng thành khẩn, Phật đều chiếu cố. Chiếu cố bình đẳng, không hề phân biệt chiếu cố. Bạn nói xem thành thật đáng quý dường nào. Lễ kính chính là lưu xuất thành khẩn. Chúng ta phải kính người, phải kính việc, phải kính vật. Kính người, lễ kính bình đẳng. Không luận là người nào, tất cả chúng sanh đều phải lễ kính. Tất cả chúng sanh hữu tình. Ngay đến kiến mũi chúng ta xem thấy, liền cũng như xem thấy chư Phật Như Lai, không hề khác biệt. Như vậy mới gọi là tu hạnh phổ hiền. Mũi kiến, động vật nhỏ, nó cũng có Phật tánh. Tất cả động vật đều có Phật tánh. Ngoài động vật ra, thực vật, khoáng vật đều có pháp tánh. Cho nên là cung kính tất cả. Nếu như nói chúng ta làm không được, xin nói với các vị, thực tế ra mà nói, không phải làm không được, mà là bạn không chịu làm. Nếu như bạn chịu làm, thì làm gì có chuyện không làm được? Thiên hạ làm không được. Người xưa nói, chỉ có hai việc khó. Lên trời khó, cầu người khó. Cái việc này là cầu chính mình, không phải cầu người. Cầu chính mình thì có gì khó đâu. Làm cho tánh đức của chúng ta hoàn toàn lưu xuất ra. Cái việc này là cầu ở chính mình, không phải cầu người. Cho nên chính mình nhất định phải giác ngộ, nhất định phải nỗ lực. Hiện tại thế gian tai nạn triền miên, nếu chúng ta không chăm chỉ nỗ lực mà tu, tương lai làm sao có thể tự cứu, cứu người? Tôi ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không hiểu đối với tin tức bên ngoài. Tôi không xem truyền hình. Tịnh Tông học hội chúng ta nơi đây không có truyền hình. Tất cả TV đều là phát nội bộ. Bên ngoài không có anten trời, không nhận được tin tức bên ngoài. Chúng tôi cũng không nghe phát thanh, cũng không xem báo chí. Có một số đồng tu nói với tôi, một hai tháng gần đây nhất họ xem thấy từ nơi truyền hình tầng băng Nam Cực đã tan ra. Vấn đề này tương đối nghiêm trọng. Băng của Nam Bắc Cực nếu như tan ra, mực nước của nước biển sẽ phải nâng cao. Đô thị duyên hải trên toàn thế giới thì đều chìm vào đáy biển. Tai nạn từ do đâu mà đến? Có người luôn cho rằng là do thiên tai. Việc này thì không cách gì. Khoa học gia đem việc này đổ cho thiên tai làm ra. Tai hại thiên nhiên đều đổ hết trách nhiệm. Cách nhìn trong Phật Pháp không phải như vậy. Trong Phật Pháp nói bao gồm tất cả tai hại đều là do chính chúng ta tạo thành. Ai tạo thành vậy? Không phải người khác, chính mình ta tạo. Lời nói này bạn có thể tin không? Nếu như bạn tin tưởng, vậy chúc mừng bạn, bạn đã giác ngộ. Bạn không tin tưởng, bạn nhất định không thừa nhận bạn chưa giác ngộ. Xác thực là chính ta tạo thành. Nếu như người người có thể tự giác, người người đều có thể thay đổi, tự làm mới, tai nạn này liền được tiêu trừ. Nạn nước từ do đâu mà đến? Là lòng tham. Đồng tu ngồi đây, tôi nghĩ có không ít người đã đọc qua Kinh Lăng Nghiêm. Phật ở trong hội Lăng Nghiêm giảng nói rất rõ ràng. Tham dục là nước, sân hận là lửa, ngu si là gió. Tam tai nước gió lửa. Nếu như nói là người của toàn thế giới, mọi người đang cố sức tăng thêm tham sân si, đang gia tăng thêm tốc độ. Cái thế gian này, nước gió lửa, ba loại hiện tượng này liền sẽ nổi lên. Hoàn cảnh là y báo. Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Chánh báo là tâm của chúng ta. Phật luôn là khuyên chúng ta dập tắt tham sân si. Người người đều có thể dập tắt tham sân si. Môi trường sinh thái trên địa cầu này rất nhanh sẽ hồi phục lại bình thường, sẽ không có những tai nạn này. Ngoài tham sân si còn còn có ngạo mạn, tham sân si mạn. Quả báo của mạn là gì? Là động đất. Mạn là tâm rất không bình, cao thấp không bình. Cho nên những tai hại tự nhiên này từ do đâu mà đến? Do lòng người chiêu cảm, lòng người biến hiện ra. Trên kinh luận, Phật dạy chúng ta những đạo lý phương pháp này, xác xác thực thực, chân thật, có thể tiêu trừ tất cả tai ương. Phải tiêu trừ từ đâu vậy? Điều là tiêu trừ từ ngay nơi nội tâm. Phật pháp gọi là nội học, dùng nội công để cải thiện hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên chúng ta không luận đối với người, giới việc, giới vật, tất cả cung kính. Cho dù chúng ta không thể giúp đỡ đại chúng, đại chúng không thể chuyển đổi, một mình ta chuyển đổi lại có được không? Vẫn được. Một mình ta chuyển đổi lại gọi là biệt nghiệp, đại chúng gọi là cộng nghiệp. Ở trong hội Lăng Nghiêm, Phật nói với chúng ta, cộng nghiệp cùng biệt nghiệp, quả báo không như nhau. Nếu như biệt nghiệp của bạn thù thắng, cho dù ở ngay trong cộng nghiệp vô cùng ác liệt, bạn vẫn có thể tránh được. Ngay trong tai nạn lớn, vẫn có rất nhiều người may mắn. Biệt nghiệp không giống nhau. Một tai nạn lớn, người có thể không bị tai nạn. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, con người đó tấm lòng lương thiện, tham sân si mạn ít, từ bi thiện niệm nhiều, quyết định là loại người này. Cho nên kinh này làm sao có thể không đọc? Làm sao có thể không cầu hiểu sâu? Làm sao có thể không y giáo phụng hành? Hy vọng đồng tu chúng ta ở vào tất cả mọi lúc mọi nơi, dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, tu tất cả cung kính. Phải đem việc này tập thành một thói quen. Cái này gọi là thật tu, thật dụng công. Thật dụng công không phải bạn một ngày đọc bao nhiêu bộ kinh. Bạn cả ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ 10 bộ, 20 bộ, nếu như tư tưởng, lời nói, việc làm của bạn hoàn toàn không tương ưng với trên kinh đã nói, bạn một ngày đọc 200 biến cũng uổng công, không dùng được. Từ trước, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói, đáng đọa lạc thế nào, vẫn là phải đọa lạc thế đó. Không có ích gì. Phải thật làm. Ngày ngày đọc kinh, kiểm điểm lỗi lầm của chính mình. Đọc kinh cũng giống như là soi gương vậy. Chính mình một ngày phạm phải lỗi lầm không hề biết, kinh vừa đọc qua, đối chiếu sơ qua thì phát hiện, ồ, chỗ này Phật dạy chúng ta không được làm, hôm nay chúng ta lại làm rồi. Chỗ này Phật dạy chúng ta làm, hôm nay ta chưa làm được. Đều phát hiện được lỗi lầm. Cho nên kinh là một tấm gương, ngày ngày phải cầm lên soi. soi đến lỗi lầm của chính mình, phải mau đem nó thay đổi lại, vậy thì hữu dụng. Vậy thì lợi ích vô biên. Cho nên phải tu tâm chân thành, chân thành đối nhân xử thế, quyết định chúng ta có thể vượt qua đại kiếp nạn. Kiếp nạn hiện tiền, không hề có chút ý niệm khiếp sợ, không hề có chút tâm lo lắng, rất là tự tại, rất là thản nhiên để tiếp nhận. Đó chính là bạn có công phu, bạn chân thật có được thọ dụng. Nguyện thứ hai của Bồ Tát Xưng Tán Như Lai, câu này ở vào xã hội ngày nay rất là quan trọng. Xã hội có thể an định hay không? Hoặc là xã hội tạo thành động loạn? Đương nhiên nhân tố rất nhiều. Thế nhưng một nhân tố quan trọng nhất trong đó, ở trong Phật Pháp gọi là duyên. Một duyên quan trọng nhất này chính ở tán thán, cũng chính là ngôn ngữ lời nói của chúng ta. Hy vọng đồng tu học Phật chúng ta, đây không phải tôi hy vọng, là Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta. Phật Bồ Tát hy vọng chúng ta ở trong xã hội này ẩn ác dương thiện. Bạn xem kinh văn phía sau, trong lời giáo huấn cụ thể, Phật dạy chúng ta khéo giữ ba nghiệp. Câu thứ nhất chính là khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, không nên cười chê người khác, không nên nói lỗi lầm của nhà người, phải làm từ chỗ này. Người ta có chỗ tốt phải tán thán, phải biểu dương. Xã hội này chúng ta liền có thể từ trong hỗn loạn chuyển thành an định. Mỗi một người chúng ta đều có trách nhiệm. Xã hội ngày nay vì sao mà loạn như vậy? Toàn thế giới đều loạn. Bạn muốn hỏi căn nguyên của động loạn là gì? Chúng ta có thể nói cái căn nguyên đó chính là người thế gian này tán thán ác mà che giấu cái thiện. Thiện thì không nói lên, ác thì tận lực lại tuyên dương, tận lực đến tu vẽ ra, tạo thành lòng người của cả thế gian bất an. Bạn nói làm việc tốt, có người nói anh làm việc tốt làm gì, anh là kẻ ngốc, anh làm việc tốt ai tán thán anh, làm việc ác là anh hùng hảo hán, biết bao nhiêu người tán thán anh. Khuyến khích người đi phạm tội, khuyến khích người đi làm ác, thì xã hội này làm sao có thể an định? Lời nói của chúng ta